Này A Nan, các ông đối với pháp Tam Ma Đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi thì trước hết phải rõ hai nghĩa quyết định.
Hứa khả.
Dạ.
Hứa khả cho ông A Nan. Phật dạy sao? Một là nhân quả tương ưng.
Dạ.
Hai là thẩm tường phiền não.
Dạ.
Thế nào gọi là nhân quả tương ưng? Mình muốn cầu cái quả thế nào thì bây giờ mình phải gieo cái nhân đúng, cũng như người làm ruộng đó. Nếu mà muốn gặt thóc thì phải gieo cái hạt thóc, chứ nếu mà lầm gieo cái hạt bắp hay là gieo cái hạt mè thì mình được một mùa để hái mè mới hái bắp, chứ mình không có thóc lúa để ăn. Thế cho nên mình làm ruộng, mình muốn cái quả nào thì mình phải gieo đúng cái nhân của nó. Thế cũng bây giờ mình tu hành cũng thế, mình muốn cái quả báo thế nào thì cái tâm tu hành phải đúng cái quả, theo mấy cái quả, cái loại nhân của nó. Chứ nếu mà mình gieo cái nhân sai thì mình tu không thể nào đi đến kết quả được. Cho nên cái nghĩa này gọi là nghĩa quyết định. Cái người làm ruộng quyết định phải chọn cái nhân thật đúng với cái quả của mình, chứ không có thể lờ mờ cái chuyện này được. Đấy, cái này là cái chuyện quyết định. Đấy là việc thứ nhất. Còn cái việc thứ hai là phải thẩm tường căn bản phiền não. Cũng như người làm ruộng phải biết những cái loại cây cỏ để mà nhổ nó đi. Chứ nếu mà cứ để cỏ ở trong ruộng thì những cây lúa nó sẽ bị hỏng. Đấy, cho nên hai cái việc này phải quyết định. Việc thứ nhất là chọn nhân cho đúng, và việc thứ hai là phải biết cỏ để mà nhổ nó đi, chứ đừng lầm lại nhận cỏ làm lúa rồi cứ nuôi nó thế thì hỏng hết. Cho nên chính mình cũng thế, phải có cái quyết định chọn lấy, sống với cái chân tâm mà phải nhổ cho sạch cỏ đi là cái vọng tâm. Còn bây giờ lại cứ dùng cái vọng tâm để mà tu, tức là cứ nuôi cỏ thì chả bao giờ có lúa mà.
Xét kỹ chỗ phát tâm tu nhân với quả cầu giác ngộ là đồng hay khác.
Mình bây giờ mình cầu cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thế thì phải tìm ở nơi mình có cái gì, cái tâm nào nó cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi mình từ nó mình tu dần lên thì mới được. Còn nếu mà mình lại dùng cái vọng tâm sanh diệt thì không ấy. Ở đây Phật mở lời tổng quát, Phật đã cho mình một cái câu, một cái coi như cái chìa khóa, cái việc đầu tiên, cái thiết yếu tiếp.
Yeah. Trong thế gian các pháp làm ra đều biến diệt.
Ở đây Phật dạy chúng ta đi tìm cái nhân tu, nghĩa là phải tìm cái chân tâm chứ đừng tu cái vọng tâm. Mà muốn đi tìm cái nhân không sanh diệt, cái nhân không sanh diệt đây cho một cái thí dụ như hư không đó, nó không bị sanh, nó không diệt là bởi vì không có ai làm cho nó không có cái nhân duyên gì mà thành hình. Cho nên cái hư không cũng ví gọi là vô vi. Tìm cái pháp vô vi thì ở đây là nói chúng mình nói cái thí dụ, dùng cái hư không làm cái thí dụ là một pháp vô vi thì nó sẽ không có cái chết, cái tan rã. Còn như nếu mà mình tu mà mình chọn cái nhân thì mình phải tìm ở nơi thân mình có cái thứ nào nó cũng vô vi như cái hư không để làm nhân tu. Chứ còn nếu mà tu bằng những các cái pháp hữu vi thì sẽ bị tan rã.
trong thân ông tướng đặc là đất, thấm ướt là nước, hơi ấm là lửa, chuyển động là gió.
Tại cái thân nó có con mắt, cái tai, cái đất nước gió lửa nó biến thành con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thế vì có sáu cái cơ quan này cho nên thành cái tánh Phật của mình nó bị ở ràng buộc ở trong sáu cái cơ quan này. Cho nên ở nơi mắt thì nó thành cái thấy, ở nơi tai thì nó thành cái nghe này. Cho nên cái tánh biết của mình chia thành sáu,
xếp từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp ô chuộc.
Theo như ở đây cái thí dụ Phật nói trượt, nghĩa là mất cái sự thật vốn mình vẫn có mà bây giờ đi theo cái mê lầm. Thế gọi là trượt, mất cái sự thật đi. Cái đất thì mất cái ngăn ngại, bản tánh của mình là ngăn ngại thì mất. Thế mà cái nước thì bản chất của mình là trong sạch. Thì bây giờ mất cái trong sạch, mất cái bản tánh thật của mình mà thành ra một cái như một cái hư vọng, cho nên gọi là trượt. Thế thì bây giờ ở đây Phật chỉ rõ cho chúng ta biết cái thân chúng ta vì đất nước gió lửa chia thành ở sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý, thành ở sáu giác quan. Cho nên bây giờ ở nơi chúng ta có năm cái lớp mê lầm, năm lớp vô minh mê muội, cho nên gọi là trượt. Năm cái lớp vô minh đây Phật chỉ cho từng thứ lớp một.
A nan, ông thấy hư không khắp mười phương, bên không bên thấy không tách rời nhau. Có cái không mà không thực thể, có cái thấy mà không chánh giác. Hai thứ xen lộn giả dối thành kiếm trượt.
Thời gian chúng ta một năm có 30 ngày thì gọi là một tháng, 12 tháng thì gọi là một năm, 100 năm thì gọi là một thế kỷ, cái ngàn vạn năm thì gọi là một kiếp, tức là cái thời gian rất dài. Thế bây giờ đây giải nghĩa tại làm sao chúng ta bỗng nhiên cái tánh của chúng ta là vô lượng thọ, không sanh không diệt, mà bây giờ lại có ngày tháng năm, có tuổi, có cái chữ kiếp. Kiếp tức là cái thời gian, chính nghĩa chữ kiếp trượt nghĩa là cái thời gian mà loài người chịu cái tai nạn lớn. Những trong cái thời gian ấy có những binh đao, đói khát, tật dịch, các cái tai nạn, cho nên gọi là kiếp trượt. Thế bây giờ Phật chỉ, Phật giảng rõ cái thế nào gọi là kiếp trượt. Chị em con giảng từng câu, đáng lẽ thì cái kiếp trượt này là có đủ cả đất nước gió lửa hư không năm đại, là cái cảnh chúng ta đang sống có đủ năm đại. Ở đây Phật chỉ nói cái một đại là cái hư không để cho nó dễ nhận. Vậy một đại là hư không, cái hư không khắp mười phương. Thế rồi sao? Bên không, bên thấy, không tách rời nhau. Để chúng ta thấy hư không, thấy hư không thì tức là có hư không với cái thấy của chúng ta. Để thế thì cái chỗ nào là hư không tức là có thấy. Để cho nên gọi là bên không, bên thấy. Cái không, chúng ta thấy hư không thì có hai, một cái là cái thấy, một cái là cái hư không. Mà cái hư không với cái thấy này không tách rời nhau. Như bây giờ chúng ta đang thấy cái hư không đây, chúng ta không có thể nhận được ranh giới chỗ nào là hư không, chỗ nào là cái thấy. Nó không tách rời nhau. Con nói tiếp.
Bố Phật, con kính bạch Thầy là có cái không mà không thực thể, có cái thấy mà không chánh giác.
Nghĩa là thế nào? Của mà thấy là hư không. Vậy thì cái hư không mình thấy đây có phải thật thể không?
Dạ không.
Đấy, mê muội mà thấy thôi. Bây giờ đừng mê muội nữa thì nó ở đây không phải là hư không. Cho nên chính là cái tánh giác của mình mà bây giờ mình thấy cái hư không. Ở trong bài trên về sắc âm, con mắt mỏi mà nhìn thấy có hoa đủ. Cái đấy, cho nên chúng ta thấy hư không, thấy đất nước gió lửa là kết ám lại mà thấy, là mê muội mà thấy. Cho nên có cái không mà không phải thật, thế là vọng, vọng trần. Cái sở kiến là vọng. Có cái không mà không thật thể, thế rồi sao nữa? Mê muội thì mới là hư không. Vậy thì cái anh thấy hư không đó là mắt tốt hay là sao?
Bố Phật, đó là cũng do mê mà con thấy.
Đấy, cho nên không tránh ra. Thấy mà vọng kiến, không phải thấy thật. Thế là bên năng kiến cũng vọng, mà bên sở kiến là vọng cảnh, năng kiến là vọng kiến. Thế là mất cái sự thật. Đấy, cái bình tần ra đút nút cả hai vòng, cả hai vòi, cả trí và lý. Hai thứ xen lộn, giả dối thành kiếp trược, nghĩa là thế nào? Cho nên cái năng kiến thì mình nhận là thân thể của mình là ta. Thế còn cái sở kiến ấy, mình thấy có hư không, có đất nước gió lửa, rồi thấy có nhà có cửa, có cây cối núi sông, rồi thấy ra đau binh ra tật bệnh. Đấy, thế là đấy hai cái vọng kiến, vọng năng và vọng sở giả dối mà thành đã có cái chuyện kiếp trược. Chỗ này chị em có cái gì ngờ xin cứ lên tiếng rồi cùng nhau bàn. Tức là bắt đầu chúng ta sống ở trong vọng cảnh, bắt đầu cái thức, cái chân tâm bản tánh của chúng mình bây giờ nó thành cái thức thứ 8 là chấp cái nhận cái vọng có cái cảnh. Thức thứ 8 mà đây là cũng nói cả tất cả 6 thức phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Có cái vọng năng chia ra làm hai, có năng và sở, thì cả đôi bên cùng vọng đang là cái tánh bất nhị, chia ra thành là có thân mình và cảnh ở bên ngoài. Thế là mất cái đức. Ở đây có thấy có đất nước gió lửa hư không, thành mất cái đức chân thường, có thời gian.
Chỉ trược nó không phải là chỉ có một cái nghĩa là nhơ, mà nó còn có nghĩa là vô thường nữa, phải không ạ?
Ở đây là cái nghĩa là mất cái sự thật. Mà đây Phật nói minh bạch, mất cái sự thật mà nó mình đọa về cái đường mê, đọa về cái lầm mê.